quan thần, chương 741, sự hỗn loạn nổi lên khắp nơi, góc truyện audio.com. Hạ Tường cuối cùng nhấn mạnh chỉ ra, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của quận Hạ Mã vẫn là phát triển kinh tế, nhưng trước mắt giá nhà quá cao quá nóng đã trở thành chướng ngại vật cho sự bay lên của kinh tế quận Hạ Mã. Quận Hạ Mã không nên trở thành thiên đường của kẻ đầu cơ bất động sản, phải nghĩ cách ổn định giá nhà, hạ nhiệt độ cho bất động sản. Nếu nói mấy điểm trước mắt còn trong tình lý, bổ sung sau cùng hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì đây là Hạ Tường lần đầu tiên trịnh trọng mà đề xuất phải hạ nhiệt độ cho bất động sản, nhất là khi tập đoàn Viễn Cảnh vừa mới tuyên bố trích ra vốn lớn tiến quân tới thị trường bất động sản quận Hạ Mã, nội tình trong đó, ý vị sâu xa. Đồng thời, Hạ Tường sắp xếp chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Biện Tú Linh là thành viên xếp hàng thứ nhất của tổ điều tra, cũng rất có thâm ý, hiển nhiên là ý cảnh cáo mãnh liệt cảnh cáo người nào đó không được thừa cơ thêm phiền phức, bằng không nói không chừng sẽ có nhược điểm gì rơi vào tay Ủy ban Kỷ luật khi nên xuống tay tuyệt đối không nương tay. Hạ Tường bố trí chu đáo chặt chẽ, Lý Hàm không có gì bổ sung, hơn nữa sự kiện tập đoàn Tứ Nghiêu cũng khiến trong lòng y rất không thoải mái. Y cũng mơ hồ đoán được có thể là bút tích của Phó Tiên Phong, nhưng Phó Tiên Phong một chút cũng không có nói trước với y, hiển nhiên là không coi y ra gì, khiến trong lòng y cực kỳ thất vọng. Hơn nữa bố cục của Phó Tiên Phong cũng không suy xét sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của y, nếu chẳng may sự tình của tập đoàn Tứ Nghiêu xử lý bất lực không chỉ có trách nhiệm lãnh đạo của Hạ Tường, tuy rằng trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu là hạng mục Hạ Tường kéo tới, nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì cũng là bút tích của Hạ Tường, nhưng nếu Hạ Tường phải gánh trách nhiệm lãnh đạo y cũng sẽ bị liên lụy. Ai biểu y là chủ tịch quận? Lý Hàm đối với Phó Tiên Phong cũng là vô cùng bất mãn, đấu tranh là đấu tranh, nhưng làm hại kẻ vô tội thì không tốt. Cứ việc bình tĩnh mà xem xét y cũng không thể xem như người ngoài cuộc, nhưng Lý Hàm kỳ thật vẫn là muốn ở giữa Phó Tiên Phong và Hạ Tường, trở thành một người chủ nghĩa cơ hội cánh hữu có thể trục vớt ích lợi chính trị nhất định, nhưng lại không phải trở mặt với Hạ Tường. Ngày hôm sau, tập đoàn Viễn Cảnh long trọng mở họp báo tuyên truyền về mấy hạng mục lớn sắp bắt đầu phiên giao dịch của tập đoàn Viễn Cảnh, xưng là hành động tỉ mỉ 3 năm mài một kiếm, tuyệt đối có giá trị, đáng để chờ mong và có được. Theo tạo thế của tập đoàn Viễn Cảnh, lượng tiêu thụ khu chung cư hiện có của quận Hạ Mã lại lần nữa hạ nhiệt độ trên diện rộng, Nguyên Minh lượng tỉ mỉ đầu cơ tới mức giá 3.500 tệ trở lên, gặp phải đóng băng nhanh chóng. Quận Hạ Mã từ khi thành lập đến nay, từ sau thị trường bất động sản nóng bỏng, lần đầu tiên xuất hiện sóng chiều cầm tệ đợi mua quy mô lớn. Cho dù là sơn thủy tương liên thành của tập đoàn Đạt Tài lấy giá thấp đưa lên thị trường cũng không có tạo thành hiệu ứng chấn động như thế, địa vị của tập đoàn Viễn Cảnh trong lòng dân chúng tại thành phố Yến, từ đó có thể thấy rõ. Nguyên Minh Lượng vốn là người hơn 50 tuổi, tóc vẫn còn đen óng, nhưng trong ngày tập đoàn Viễn Cảnh mời dự họp báo, sau khi nhận được tập hợp số liệu tiêu thụ của các khu chung cư lớn, một đêm không ngủ, một đêm đầu bạc. Nếu nói một khoản kinh phí lớn của tập đoàn Viễn Cảnh, góc truyện audio.com. Chỉ khiến Phó Tiên Phong đứng ngồi không yên, khiến Nguyên Minh Lượng một đêm đầu bạc, nhưng hai người lại chỉ ngoại trừ phẫn nộ, đều không có gì khác, thì ngay sau đó hành động của Trịnh Nghị lại khiến cho Phó Tiên Phong giờ khóc giờ cười, hận đến muốn bắt lấy Trịnh Nghị, hung hăng đánh vài cái tát trên khuôn mặt loè loẹt của gã. Bởi vì Trịnh Nghị cũng không để lỡ cơ hội góp vui, cũng cao giọng tuyên bố tập đoàn chúng đại chính thức tiến quân thị trường bất động sản thành phố Yến, xây dựng nhà ở cao cấp ở thôn Thành Tây quận Hạ Mã, chủ yếu là tiết kiệm năng lượng, thông minh, thời thượng và thưởng thức, hơn nữa là giá khởi điểm siêu thấp, chỉ từ 2.200 tệ trở lên. Quả thực chính là một con tinh tinh lao vào trong đám người, hô to anh đẹp trai của tôi làm rối và càn quấy, Phó Tiên Phong cười giận dữ, gọi điện thoại chất vấn Trịnh Nghị, kết quả lại rước lấy giọng điệu khinh thường của Trịnh Nghị mà phản bác. Thị trưởng Phó, tôi tới thành phố Yến là để đầu tư, hơn nữa còn là khoản vốn lớn 1 tỷ, ngài nên vô cùng hoan nghênh mới phải, sao lại bất mãn với đầu tư của tôi. Còn nữa, tôi định giá thế nào là chuyện của tôi, là hành vi xí nghiệp bình thường, cho dù tôi chịu lỗ để bán, một căn hộ chỉ bán 50.000, cũng là vấn đề của chúng tôi tình nguyện chịu lỗ để chơi, chẳng lẽ cũng phạm pháp. Thiếu chút nữa làm cho Phó Tiên Phong nổi trận lôi đình, Trịnh Nghị là cái thứ gì cũng dám nói chuyện kỳ quái với ông, thật là phản rồi. Phó Tiên Phong đương nhiên không biết Trịnh Nghị tràn đầy sức mạnh, giọng điệu lại lúc nóng lúc lạnh, là bởi vì bị Cổ Ngọc kích thích, Phó Tiên Phong đang bị thủ đoạn của Hạ Tường làm cho không biết làm sao lại bị Trịnh Nghị chọc tức, suýt chút không khống chế được mà chửi má nó, may là đến thời điểm sau cùng vẫn nhịn được không lộ ra cái rốt gây trò cười trước mặt Trịnh Nghị. Vốn Phó Tiên Phong nghĩ rằng Trịnh Nghị chỉ là thân phận một kẻ gây rối, căn bản sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng thực chất gì đối với thị trường bất động sản của quận Hạ Mã, không ngờ Trịnh Nghị giá thấp đưa vào thị trường, vẫn là mang tới không ít kỳ vọng tâm lý cho người tiêu thụ, người cầm tệ đợi mua tiếp tục tăng nhiều, bởi vì mọi người đều nghĩ, nếu giá nhà có thể thấp hơn nữa, vì sao không đợi thêm nữa? càng làm cho Phó Tiên Phong và Nguyên Minh Lượng không thể tưởng được chính là, ngay sau đó Triệu Khang lại khẩn cấp mà nhảy ra trịnh trọng tuyên bố, bất động sản Văn Thái sẽ khai phá khu chung cư tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2 ở gần tiểu khu Văn Thái, bởi vì có hệ thống khống chế chất lượng nghiêm ngặt và đã tuyển dụng chuyên gia khống chế giá thành của nước ngoài, vì thế có thể làm ra giá thành thấp nhất, giá cả càng ưu đãi hơn, cho nên giá khởi điểm của khu chung cư giai đoạn 2 là 2.300 tệ. Khi biết được tin tức Nguyên Minh Lượng đang uống nước lập tức sặc một cái, ho khan nửa ngày, bị nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, tức giận đến sắc mặt biến đổi, giơ tay quẳng nát ly trà trong tay, ông xưa nay luôn chú ý hình tượng cũng không thể nhẫn nhịn mà chửi thề trước mặt mọi người. Khốn khiếp, Triệu Khang đang chơi trò gì, lật lọng thực con mẹ nó chẳng ra cái thá gì. Text được lấy tải, lúc trước khi ký kết hiệp nghị thu mua, thì kèm theo điều khoản quy định bất động sản Văn Thái trong vòng nửa năm không thể lấy danh nghĩa của bất động sản Văn Thái khai phá tiểu khu mới, càng không thể lấy danh nghĩa tiểu. Gocchuyenaudio.com, khu Văn Thái giai đoạn 2 đối ngoại tiêu thụ, hoàn toàn đơn phương hủy hợp đồng, tự tát tai mình, chẳng những lấy danh nghĩa bất động sản Văn Thái khai phá tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2, hơn nữa còn lấy giá khởi điểm siêu thấp để đưa vào thị trường, quả thật chẳng khác gì ở trước mặt tát tai Nguyên Minh Lượng. Nguyên Minh Lượng ngoài thịnh nộ còn ý thức được một vấn đề, địa điểm bất động sản Văn Thái công bố tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2, vốn thuộc sở hữu của hai nhà bất động sản Nam Tân và Quảng Hạ, hiện tại đột nhiên thuộc Triệu Khang, chẳng lẽ nói đã giao dịch riêng. Khi cùng tất cả các nhà đầu tư khai phá thỏa thuận, căn bản đều có thỏa thuận hạn chế đúng kỳ hạn đưa vào thị trường và không cho phép khai phá tiểu khu trùng tên, cũng là sách lược thương nghiệp mà Nguyên Minh Lượng nghĩ tới nhằm khống chế thị trường tốt hơn. Nhà đầu tư khai phá khác đều nghiêm khắc chấp hành hợp đồng, chỉ có Triệu Khang, với một sắc mặt vô lại, một lần nữa đi vào thị trường không nói, còn lấy danh nghĩa giá siêu thấp, căn bản chính là cố ý chống đối với ông. Hiện tại công trình tiểu khu Văn Thái giai đoạn 1 đã bán được mức giá 3.200 tệ, Triệu Khang cố ý mở phiên giao dịch với cái giá 2.300 tệ, căn bản chính là trắng trợn châm chọc và khiêu khích Nguyên Minh Lượng, là có thể nhịn hay không thể nhịn. Nguyên Minh Lượng lập tức gọi điện thoại cho Triệu Khang, yêu cầu Triệu Khang giải thích. Triệu Khang bật cười ha hà. Tổng Giám đốc Nguyên tiên sinh, ông từ miền Nam xa xôi mà tới thành phố Yến, tôi một nửa là người của thành phố Yến, vốn nên thể hiện sự tận tình của chủ nhà, nhưng người của thành phố Yến quá nhiệt tình, cho nên tạm thời còn chưa tới lượt tôi mời ông dùng cơm, nếu như tới thủ đô, khẳng định tôi phải mời, hàng ngày mời ông ăn cơm cũng không thành vấn đề. Trốn tránh mà không đáp, là có ý gì? Nguyên Minh Lượng sừng sốt dưới cơn thịnh nộ không có nghe ra ngụ ý của Triệu Khang, liền giận nói. Triệu Khang, cậu đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nếu cậu càng đi càng xa trên con đường sai lầm, chúng ta gặp nhau ở tòa án. Thì ra ông là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, nói chuyện còn dở giọng quan liêu, ha ha. Triệu Khang làm kinh doanh buôn bán ở bên ngoài từ sớm, vô lại, lật lọng, mặt dày, độc ác là kiến thức cơ bản, hơn nữa y xuất thân quân nhân, tố chất tâm lý có thể so sánh với người phi thường, đối với nghi ngờ của Nguyên Minh Lượng, sớm có tâm lý chuẩn bị. Nguyên tiên sinh vừa rồi không có nghe hiểu lời nói của tôi. Vậy tôi sẽ nói rõ, ông đừng giận. Ý của tôi là nói, ông là một người ở nơi khác tới không quen thuộc đường xá ở thành phố Yến, khi làm việc vẫn phải suy nghĩ kỹ trước khi làm mới đúng. Tuy nhiên cũng may là ở thành phố Yến, nếu ở thủ đô, là địa bàn của tôi, lời nói vừa rồi của ông, sẽ đem tới hậu quả nghiêm trọng. Cái gì? Nguyên Minh Lượng máu dồn lên não, suýt chút bị tức đến ngất xỉu, thì ra vừa rồi Triệu Khang nói mời ông ăn cơm là ý uy hiếp, là cảnh cáo ông thân là người nơi khác tới địa phương thì phải kiềm chế một chút, cẩn thận bị người ta trừng trị. Thì ra là muốn uy hiếp bản thân ông, là muốn đánh. Thực con mẹ nó vô lại, vô cùng khốn khiếp. Nguyên Minh Lượng hừ lạnh vài tiếng. Nếu cậu cảm thấy hạ độc thủ có thể bức tôi đi, cậu cứ thử xem tôi có sợ cậu không? Ha ha, tôi khi nào nói qua phải hạ độc thủ, Nguyên tiên sinh quá nhạy cảm, là người không thể có lòng dạ quá hẹp hòi. Gocchuyenaudio.com, có phải hay không, Triệu Khang còn giả vờ làm người tốt, ý tôi là, nếu lên tòa kéo một cái là 1-2 năm, hoa lily cũng nguội lạnh, nhà của tôi cũng bán gần hết, cho nên tôi khuyên ông đừng nóng nảy, xin bớt giận, đương nhiên, nếu ông chịu ra cái giá 2.800 tệ, khu chung cư mới của tôi cũng có thể toàn bộ bán cho ông. Bán cái đầu của cậu. Nguyên Minh Lượng giận không thể át mắng to một tiếng ném điện thoại xuống. Nguyên Minh Lượng còn nhìn không ra Triệu Khang là thành tâm làm cho ông ấm ức thì quá ngây thơ rồi, rõ ràng là muốn chỉ rõ con đường cho ông lại không có cách nào với Triệu Khang. Trước đó ông từng tiếp xúc với Triệu Khang một thời gian ít nhiều cũng hiểu con người của y, nửa trắng nửa đen, là một người có thể làm việc chính cũng có thể hạ độc thủ, cực kỳ khó đối phó. Người làm ăn là cầu tài, sợ nhất chính là giống như Triệu Khang không làm theo quy củ, hơn nữa còn là người không có gì kiêng kỵ, người như vậy tính tình hợp nhau thì còn đỡ, nếu không hợp nhau, anh ta luôn gây rắc rối cho anh, tuyệt đối có thể làm cho anh không thể sống yên. Nguyên Minh Lượng lại có chút hối hận lúc đầu không nghe lời của Khương Bân, nói thế nào cũng không nên hợp tác với Triệu Khang mới phải. Chỉ là hiện tại, thời gian đã trễ. Theo hai người phá đám là Trịnh Nghị và Triệu Khang tiến vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, càng làm cho người tiêu thụ không rõ ý, giá nhà chợt cao chợt thấp cũng quá khó có thể coi hiểu, rốt cuộc nên tin tưởng ai. Do dự một lúc rất nhiều người mua tăng không mua giảm đều rút lui, cho rằng có thể đợi thêm nữa, nói không chừng còn có thể có cơ hội xoay chuyển, hà tất để người ta vô cơ kiếm một khoản tiền của ai cũng không dễ kiếm. Người tham món hời muốn đợi khu chung cư mới của Triệu Khang và Trịnh Nghị, hơn nữa biện pháp của Triệu Khang càng tuyệt, trực tiếp lấy danh nghĩa của tiểu khu Văn Thái giai đoạn 2, nhưng giá cả lại thấp đến vài trăm tệ, hoàn toàn đi con đường đầu cơ trục lợi, người không biết còn tưởng rằng y là tự mình chống đối với mình. Nhưng mặc kệ thế nào, có thiện nghi là chuyện tốt, tin tức của Triệu Khang vừa đưa ra tiêu thụ của tiểu khu Văn Thái giai đoạn 1 lập tức hoàn toàn rơi vào đình trệ. Trịnh Nghị làm dối cũng có tác dụng hạ nhiệt rõ ràng, tập đoàn chúng đại tuy rằng không phải tập đoàn bất động sản, nhưng danh tiếng cũng không nhỏ, cũng khiến người tiêu thụ này sinh tâm lý chờ mong và hiếu kỳ. Sức kêu gọi của tập đoàn Viễn Cảnh thật lớn, lại cộng thêm biểu diễn của hai kẻ gây rối e rằng thiên hạ không loạn, làm cho thị trường bất động sản của quận Hạ Mã vốn ổn định có trật tự trở nên long trời lở đất không thấy khói thuốc súng, nhưng lại toàn là tiếng chém giết ở nơi không nhìn thấy, đao quang kiếm ảnh không nói, còn máu nhuộm khắp nơi. Nguyên Minh Lượng vô cùng ưu sầu, ngày ngày mất ngủ. Muốn giảm giá, còn sợ phát sinh hiệu ứng tuyết lở. Không giảm giá, tiêu thụ dường như rơi vào đình trệ. Phó Thiên Phong hồn hển, gần như mỗi ngày đều thúc giục Hạ Tưởng mau chóng xử lý thích đáng vấn đề của tập đoàn Tứ Nghiêu. Tập đoàn Tứ Nghiêu cũng hoạt động mọi nơi, đến tỉnh cáo trạng, làm cho Diệp Thạch Sinh tức giận, Phạm Duệ Hằng phát hỏa, hai người lần lượt trực tiếp gọi điện thoại cho Hạ Tường, tỏ vẻ chú ý nghiêm trọng đối với tình hình, yêu cầu Hạ Tường bằng mọi giá cũng phải bảo vệ lợi ích của tập đoàn Tứ Nghiêu cho dù đóng cửa nhà máy vật liệu xây dựng. Góc truyện audio.com, tiểu thì cũng sẽ không tiếc. Cho dù giữa Phạm Duệ Hằng và Nghiêm Tiểu thì có quan hệ thân thích nhưng khi đối mặt với áp lực nặng nề của tập đoàn Tứ Nghiêu, Phạm Duệ Hằng cũng không dám phớt lờ e sợ bị hạ xuống bêu danh. Tập đoàn Tứ Nghiêu có sức ảnh hưởng rất lớn trong cả nước, là phó hội trưởng của Hiệp hội chế biến sản phẩm từ sữa toàn quốc, bản thân Dương Quốc Anh từng được lãnh đạo quốc gia tiếp kiến và ngợi khen, nếu những điều kể trên không tính là nguyên nhân khiến Phạm Duệ Hằng băn khoăn, căn cơ công nghiệp tỉnh Yên yếu kém, tập đoàn Tứ Nghiêu là một trong những số ít xí nghiệp nổi danh toàn quốc của tỉnh Yên, phải khiến cho chủ tịch một quận như ông phải xem trọng, nếu như thật sự nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì là nguyên nhân nguồn ô nhiễm, cần phải đại nghĩa diệt thân, đem tình thế bóp chết từ trạng thái nảy mầm, nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì mặc kệ là dọn đi hay là đóng cửa, tóm lại nhất định phải nhường đường cho tập đoàn Tứ Nghiêu. Nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì cũng không phải không có bất kỳ phản ứng gì, không duyên cớ gặp tai bay vạ gió, Nghiêm Tiểu thì cực kỳ tức giận, mời Hạ Tưởng và Lý Hàm tới nhà máy thị sát, đích thân đem quy trình xử lý ô nhiễm của nhà máy vật liệu xây dựng cho bí thư quận ủy và chủ tịch quận xem qua. Nước thải đã qua xử lý tuy rằng không đạt tới tiêu chuẩn nước dùng để uống, nhưng phần lớn bị nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì dùng để tưới tiêu hoa cỏ trong nhà máy cùng với thực vật trong vườn trái cây và vườn rau gần nhà máy đều rất có ưu thế, không có một chút bộ dáng bị ô nhiễm. Nghiêm Tiểu thì còn mời tới nhân viên kỹ thuật cục giám sát kỹ thuật 2 cấp tỉnh và thành phố tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm tại chỗ, kết quả cho thấy các hạng chỉ tiêu nước thải của nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì hoàn toàn bình thường, không có bất cứ tàn dư nào vượt chỉ tiêu, bằng với độ tinh khiết của nước mưa từ trên trời rơi xuống. Nói cách khác, nếu nước thải của nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì có thể gây ô nhiễm cho trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu chính là trò cười lớn, trừ phi trang trại chăn nuôi của tập đoàn Tứ Nghiêu không xây dựng ở trên địa cầu, bằng không một khi trời mưa thì bò của họ cũng đều phải chết. Mai Hiểu Mộc làm nhân viên kỹ thuật càng là lòng đầy căm phẫn, chỉ trích cộng thêm phản bác đối với tập đoàn Tứ Nghiêu, và dưới cơn phẫn nộ ngay tại chỗ đã uống nước thải sau xử lý để bày tỏ trong sạch và nguyện cùng nhân viên kỹ thuật của tập đoàn Tứ Nghiêu đối chất ngay tại chỗ, với tài học từng du học nước ngoài của y bày ra sự thật nói đạo lý với bọn họ. Hạ Tưởng lời nói dịu dàng xin miễn hành động vĩ đại của Mai Hiểu Mộc, chuyện trên chính trị, không phải bày ra sự thật nói đạo lý thì có thể nói rõ ràng, cái gọi là muốn vô tội cho ai cần gì phải nói nhiều, nếu tập đoàn Tứ Nghiêu một mực chắc chắn căn nguyên xuất phát ở nhà máy vật liệu xây dựng tiểu thì tập đoàn Tứ Nghiêu nhà lớn sự nghiệp lớn, nhiều tiền thế lớn, lại tự cao thân phận xí nghiệp thuộc hàng sao, thậm chí ngay cả hắn muốn gặp Dương Quốc Anh một lần cũng rất khó, vì thế, Mai Hiểu Mộc ra mặt chẳng những không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ làm trò cười cho người ta. Hạ Tưởng cũng mơ hồ có chút phát sầu, tập đoàn Tứ Ngưu nội bộ quản lý vô cùng nghiêm khắc, không thể nói là bền chắc như thép, ít nhất giai đoạn hiện nay hắn muốn đánh vào khả. Góc chuyện audio.com, năng không lớn, bố cục của tập đoàn Tứ Ngưu chỉ có thể từ nội bộ phá giải, lực bên ngoài rất khó phá cục, bởi vì tập đoàn Tứ Ngưu rất có thị trường ở thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, ở tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, âm thầm cũng có phó chủ tịch tỉnh chống lưng, ở mặt ngoài, Diệp Thạch Sinh và Phạm Duệ Hằng đều phải giữ gìn lợi ích của tập đoàn Tứ Ngưu. Phó Tiên Phong ép buộc rất gắt gao, Hồ Tăng Chu cũng mấy lần gọi điện thoại tỏ vẻ chú ý. Khác không nói, chỉ là lãnh đạo hai cấp tỉnh và thành phố tạo áp lực thì khiến Hạ Tưởng cảm thấy đau đầu. Người trong quan trường, rất nhiều sự tình thân bất do kỷ nhưng lại phải đi làm, Hạ Tưởng âm thầm bảo Tiêu Ngũ và Hoàng Kiến Quân tìm kiếm điểm đột phá, đáng tiếc hiệu quả không lớn. Lúc này chỉ có một con đường có thể đi, ở mặt ngoài hết thảy dựa theo trình tự quan trường, có thể làm thì làm, bởi vì sự kiện tập đoàn Tứ Ngưu kỳ thật chỉ là một chiến trường khác, chiến trường chính vẫn là thị trường bất động sản của quận Hạ Mã. Mà âm thầm còn phải theo cách nghĩ của hắn mà làm, có thể tra được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tốt nhất có thể từ nội bộ tập đoàn Tứ Ngưu tìm được người hợp tác, lý luận thành lũy dễ dàng công phá nhất từ nội bộ vĩnh viễn hữu hiệu, hơn nữa công nhân viên chức của tập đoàn Tứ Ngưu đông đúc, thành phố Yến to lớn, sẽ có lỗ hổng trên mạng lưới quan hệ có thể bị hắn sử dụng. Nếu Phó Tiên Phong dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hắn cũng muốn chọn vài thủ đoạn cần thiết để phản kháng, đồng thời, nói không chừng lúc thời cơ chín muồi, mượn lực đẩy lực thừa cơ kích nổ quả bom nguyên tử tập đoàn Tứ Ngưu có lực sát thương kinh người. Sau khi Hạ Tưởng an ủi Nghiêm Tiểu thì và Cổ Ngọc trở lại văn phòng, vừa mới ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng lần trước điện tới, thái độ nghiêm khắc, giọng điệu giải quyết việc chung, có thể là cảm thấy hơi quá, hôm nay điện tới, giọng điệu dịu đi rất nhiều, cũng không có dở giọng điệu, mà là hiền hòa nói. Hạ Tưởng, vấn đề nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu thì cậu xem xử lý thế nào là được rồi, làm thế nào khiến các bên đều hài lòng thì làm như thế. Thực sự không được Tiểu thì cũng sẽ hiểu, tập đoàn Tứ Ngưu thật là lợi hại, ngay cả đường đường chủ tịch tỉnh cũng phải lễ nhường ba phần. Hạ Tưởng cũng biết Phạm Duệ Hằng băn khoăn cái gì, tại tỉnh Yến, xí nghiệp giống như tập đoàn Tứ Ngưu không có mấy nhà, thân là chủ tịch tỉnh không phải sợ đắc tội tập đoàn Tứ Ngưu, mà là không muốn phải gánh tiếng xấu, trở thành tội nhân của tỉnh Yến. Sự tình có thể hơi phức tạp, tôi đang điều tra rõ chân tướng, không thể vu oan người tốt nhưng cũng không thể tha cho người xấu, xin chủ tịch tỉnh Phạm yên tâm, tôi nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Hạ Tưởng thái độ coi như đoan chính, đương nhiên, ít nhất ở mặt ngoài khiến Phạm Duệ Hằng không moi ra được lý gì. Phạm Duệ Hằng cũng trong lòng đều biết lập trường của Hạ Tưởng cũng là thiên hướng Nghiêm Tiểu Thi. Ông lo lắng chính là Hạ Tưởng sẽ vì quan hệ cá nhân với Nghiêm Tiểu Thi, và bởi vì lo lắng cảm giác của ông mà thiên vị Nghiêm Tiểu Thi sẽ không tốt lắm, ông cũng không muốn để sự kiện của tập đoàn Tứ Ngưu trở thành điểm đen chính trị của ông, trở thành chướng ngại nhòm ngó ngai vàng bí thư tỉnh ủy của ông Cách Trương.